Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga ở Bangkok. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Trước tiên chắc chúng ta nên cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Được biết Sài Gòn đang chuẩn bị mở lại trường học, trong khi Hà Nội lại quyết định là cách ly tại nhà những người đã chích ngừa đầy đủ hoặc là khỏi bệnh COVID mà đến từ những cái nơi có ca nhiễm cao như là Sài Gòn, thì cái tin này nó đang gây xôn xao lắm hả Hồng Nga?
Dạ vâng, các cái ca COVID mới thì nó đang tăng lên đáng kể ở Việt Nam và thực sự là không hiểu tại sao mà nó lại tăng nhiều như vậy ạ. Cái con số ngày hôm qua họ thông báo là 9.839 trường hợp, là cao thứ hai châu Á chỉ sau Ấn Độ thôi. Mà chúng ta biết là Ấn Độ thì về dân số thì phải gấp 10-12 lần Việt Nam. Bởi vậy cho nên là không hiểu tại sao mà cái con số nó lại tăng lên như vậy. So với 2 tuần trước đây thì là những cái con số mắc mới ngày hôm nay là tăng 300% và số người chết thì cũng tăng lên khoảng một nửa. Thì thực sự là rất là quan ngại và Hồng Nga nghĩ là với những cái con số thống kê khủng khiếp như vậy thì giới chức họ giật mình và họ muốn đưa ra những cái biện pháp phòng ngừa là cái điều dễ hiểu thôi. Thế nhưng mà nó cũng gây ra những cái rất là bất cập bởi vì là chính sách ở các nơi thì dường như là chống đánh xuôi kèm thổi ngược, mỗi nơi thì có một cái chính sách riêng của mình. Và như anh Quốc Vinh vừa nhắc đấy, ở Hà Nội thì những cái quy định mới mà ông Chu Ngọc Anh, thị trưởng thành phố, ký vừa mới rồi làm cho người ta rất là thắc mắc ạ.
Nhưng mà rõ ràng là chắc họ phải đánh giá tình hình như thế nào đó, thì cái này là làm chúng ta nhớ lại những tháng trước, thì khi mà những người ở trong những cái vùng mà có ca nhiễm nhiều, tức là dịch bùng phát lớn, thì rõ ràng là cần phải cách ly. Bây giờ thì nó cũng tương đối là đỡ hơn trước, tức là không cần phải cách ly tập trung mà cách ly tại nhà thôi. Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao lại phải đi đến cái quyết định như vậy vào thời điểm này, bởi vì một quyết định như vậy mà vào thời điểm này thì có vẻ là hơi hà khắc hả?
Dạ vâng, thì rõ ràng là tất cả các địa phương, người dân ở các nơi thì đều muốn là giảm nhẹ những cái quy định như vậy để cho người ta có thể quay lại làm ăn rồi bắt đầu buôn bán thông thương giữa các thành phố, các tỉnh với nhau ạ. Bây giờ thí dụ như một người từ thành phố Hồ Chí Minh hay là từ một cái địa phương khác, thí dụ như Long An, Bình Dương chẳng hạn, được bị coi là nguy cơ cao đó, về Hà Nội thì phải ngồi ở nhà 7 ngày mặc dù là đã tiêm phòng đầy đủ 2 mũi, ngoài ra thì lại còn phải làm test PCR, là cái loại test rất là đắt, vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7. Thì rõ ràng là cái quy định này nó quá chặt và nó làm cho người ta bị tê liệt trong cả một tuần, trong khi các thành phố khác thì đều đã mở cửa và đã đi lại làm việc rồi ăn uống chơi bời trở lại, thì nó có cái sự chênh lệch như thế. Còn những cái người mà chưa tiêm vaccine thì còn bị cách ly 14 ngày nữa thưa anh. Bởi vậy cho nên là Hồng Anh nghĩ rằng là cái quy định nó quá ngặt nghèo so với các thành phố khác. Đấy là chỉ đơn cử là so với các thành phố khác thôi, và gây một cái quan ngại trong người dân. Ngoài ra thì có một cái quy định mới nữa mà Hồng Anh thấy cũng hơi kỳ khôi, đó là cái việc là những trường hợp F1 chứ không phải F0 ạ. Tức là F1 là những người mà có tiếp xúc với những trường hợp mà có lây nhiễm đó, thì muốn cách ly tại nhà thì phải được sự đồng ý của hàng xóm. Hồng Nga cũng không hiểu là tại sao họ lại đưa ra một cái quy định như vậy. Chẳng lẽ như vậy thì là người trong nhà phải đi ở khắp các nơi hỏi tất cả các hàng xóm là có đồng ý để cho người nhà của tôi được cách ly trong nhà hay không? Mà đây chỉ là F1 thôi, và hỏi những người nào và cần sự chuẩn thuận như thế nào từ hàng xóm thì không thấy nói. Những cái quy định như vậy thì nó gây ra một cái tâm lý rất là phản cảm và làm cho người ta hoang mang là không hiểu giới chức thành phố có một cái chính sách như thế nào để đối phó với cả diễn tiến của dịch hiện giờ ạ.
Nó có cái chi tiết như thế này, gần 100% 100% số dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã chích một mũi vaccine, gần 85% đã chích đầy đủ hai mũi rồi. Vậy mà sao số ca nhiễm tại Sài Gòn vẫn nhiều nhất cả nước?
Vâng, đó là một cái câu hỏi mà Hồng Nga nghĩ là không chỉ riêng anh Quốc Vinh hay là Hồng Nga hay là quý vị thính giả hiện giờ đang nghe thì đều đang thắc mắc, mà chính giới chức thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ngành y tế cũng đang rất là đau đầu để tìm hiểu tại sao mà lại có cái hiện tượng như vậy ạ. Thì một trong những cái lý do mà Hồng Nga nghĩ đây là cái suy luận của bản thân Hồng Nga thôi, quý vị có thể đồng ý hay là không, đó là cái việc sau khi mà tiêm vaccine xong mà mở cửa nhanh quá, dồn dập quá đó, thì cái tâm lý của người dân hồ hởi ra đường rồi tiếp xúc với nhau, rồi đi làm ăn, rồi đi trường học, rồi đi hò hẹn với cả bạn bè, ăn uống tụ tập vân vân, thì nó gây ra cái tình trạng là tiếp xúc quá nhiều, quá gần, và do vậy thì cái nguy cơ lây nhiễm nó tăng lên rất là nhiều lần. Giả sử nếu họ mở cửa một cách chậm chạp hơn, từng bước dần dần hơn, thì ông Nga nghĩ là nó sẽ không đột nhiên tăng lên nhanh như vậy. Một cái lý do thứ hai ông Nga nghĩ rằng là cái tâm lý người ta không, bây giờ không sợ nữa. Họ cho rằng là họ đã được tiêm vaccine rồi, bởi vậy cho nên là cái nguy cơ lây nhiễm của họ giảm đi và họ không phòng bị, tức là cái tâm lý của họ không nghĩ rằng là họ sẽ bị mắc bệnh nữa, bởi vậy cho nên họ cũng có vẻ như là coi thường.
Mới đây thì thấy là người ta cũng hơi thắc mắc ở cái điểm này. Thực sự ra đó thì cái sự thật là cho dù đã chích ngừa đầy đủ vẫn có thể nhiễm COVID như thường. Tuy nhiên bị nhiễm như thế nào thì nó phải tùy vào, lấy thí dụ như cái khả năng miễn dịch của cơ thể, mặc dù là đã chích COVID nhưng mà nó không có được cao chẳng hạn, nó không được đủ mạnh thì cái khả năng nhiễm COVID vẫn nhiều hơn. Thì trong trường hợp này ở Việt Nam, người dân được chích nhiều loại vaccine khác nhau, AstraZeneca có, Pfizer có, Moderna có, vân vân, và kể cả những cái loại vaccine của Trung Quốc, thậm chí của Cuba nữa, thì không hiểu là hiệu quả của vaccine nó có đóng cái vai trò nào ở trong cái chuyện mà khiến cho các cái ca nhiễm nó vẫn tăng cao như thế này không?
Dạ vâng, chắc chắn là khi mà cái số ca nhiễm tăng lên cũng như là những cái ca tử vong tăng lên thì người ta tất nhiên là phải nghĩ tới cái việc là họ đã tiêm vaccine chưa và tiêm vaccine loại gì để mà xác định thôi. Tức là Nga nghĩ là cái đấy là một cái quy trình rất là cần thiết và thông thường vẫn xảy ra trong khi mà tiêm các loại vaccine, đó là theo dõi để xem cái hiệu quả của loại vaccine đó như thế nào. Thì cũng cần phải nói là cái tình trạng người mà đã tiêm đủ hai mũi vaccine mà vẫn bị nhiễm thì nó xảy ra ở các nơi với tất cả các loại vaccine chứ không phải chỉ riêng với loại vaccine nào. Ví dụ như là bản thân là người trong gia đình của Nga ở bên Anh Quốc á, thì hai ông bà già đã tiêm vaccine đầy đủ AstraZeneca nhưng mà trên 80 tuổi và vẫn đang lại bị nhiễm COVID trở lại. Hoặc là có những cái trường hợp ở, ví dụ như ở Hungary chẳng hạn, một anh vận động viên trẻ bị nhiễm COVID rồi chữa khỏi rồi lại nhiễm COVID lần nữa mặc dù cũng đã tiêm vaccine. Thì đó nó khẳng định lại là các loại vaccine đều không thể bảo vệ chúng ta được 100%. Thế nhưng còn quay lại các tính hiệu quả của các loại vaccine thì Nga nghĩ là cũng cần phải cân nhắc tới cái phần trăm hiệu quả của các loại vaccine mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là các nơi họ đã chuẩn thuận trước khi mà cho phép các cái vaccine được lưu hành ạ. Bản tin mà Nga đọc ở trên báo Tuổi Trẻ đó thì cho thấy rằng là cái con số người mà tử vong sau khi đã tiêm vaccine ở trong Sài Gòn đó thì chưa thấy cái trường hợp nào tiêm AstraZeneca mà sau đó tử vong cả. Chỉ có một trường hợp là tiêm vaccine Pfizer, còn những cái trường hợp tử vong khác sau khi tiêm vaccine là thuộc về các loại vaccine khác. Thế nhưng mà bản tin thì không nói là vaccine nào. Thế cho nên là nghi vấn vẫn đặt lên là những cái loại vaccine không phải AstraZeneca và không phải Pfizer. Thì chắc là quý vị thính giả cũng biết là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì người ta tiêm những loại vaccine gì rồi. Cái này nói không phải để cảnh tỉnh là không nên tiêm các loại vaccine mà không phải do phương Tây sản xuất, hoàn toàn không có ý như vậy. Thế nhưng mà rõ ràng là giới chức y tế, những người mà có trách nhiệm cần phải nhìn vào cái hiệu lực của các loại vaccine và sử dụng chúng làm sao cho có hiệu quả nhất ạ.
Sang một tin khác, mới đây Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử của Việt Nam cho biết là đã yêu cầu giới chức ở tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh và xử lý các cái hành vi vi phạm pháp luật nếu có Cái này là liên quan tới một cái buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, thì có cái cáo giác rằng là những cái phát ngôn ở trong cái buổi livestream đó thì nó có dấu hiệu gọi là đã xúc phạm nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chuyện này nghe nó hơi lạ, nếu không nói là hơi buồn cười, hả Hồng Nga?
Dạ vâng, sau khi ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh gửi đơn lên viện kiểm sát rồi cơ quan cảnh sát điều tra để yêu cầu điều tra về và khởi tố bà Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác cũng như là vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Những yêu cầu của ông Hiển nó thì nghe nó rất là nghiêm trọng, nhưng mà thực sự thì khi mà quý vị thính giả nghe những cái live stream của bà Hằng ấy thì thấy rằng là bà thực sự là có sử dụng những cái ngôn từ rất là khó nghe, rất là mang tính xúc phạm. Không biết là các bạn, các quý vị thính giả thì có nhất trí với cả cái đánh giá đó không, nhưng mà ngoài thì thấy là như vậy. Và theo như ông Hiển nói thì là bà Hằng, bà ấy đã bình luận về những cái phát ngôn của ông ở trên mạng xã hội và gán ghép rồi vu khống cho ông ấy là nhà báo hai mặt, rồi gọi ông ấy là thằng, rồi nói là ông ấy nói láo, rồi thậm chí là cáo buộc ông ấy là phản động. Bởi vậy cho nên là ông ấy buộc cực chẳng đã chứ phải đưa đơn để yêu cầu khởi tố bà Phương Hằng.
Nhưng mà những cái xúc phạm nếu có thì thực sự ra nó chỉ ở cái mức độ giữa cá nhân với cá nhân thôi. Chứ còn trong trường hợp này thì người ta lại quy rằng là xúc phạm nền báo chí cách mạng Việt Nam thì có vẻ là một cái tội nghiêm trọng rồi.
Vâng, chính xác. Cái này thì ông Nga nghĩ là nó là cần thiết, thế nhưng mà cần phải phải thực hiện từ những cái bước đầu tiên, từ những cái khía cạnh dân sự của nó trước đã. Sở dĩ là mà ông Nguyễn Đức Hiển cáo buộc bà Phương Hằng là vu khống rồi xâm phạm danh dự của các nhà báo đó là bởi vì ông ấy là một nhà báo cũng có tiếng ở trong nước. Ông là phó tổng biên tập của một tờ báo lớn và cũng là hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam. Bởi vậy cái vị thế của ông ấy đã đưa cho ông ấy cái lý do để ông ấy nói rằng là bà Phương Hằng không chỉ xúc phạm ông ấy mà còn xúc phạm cái tờ báo mà ông đại diện cũng như là Hội Nhà báo Việt Nam mà ông là thành viên ạ. Hồng Nga nghĩ rằng là nếu mà nói rằng là bà ấy xúc phạm danh dự rồi vu khống toàn bộ các nhà báo thì đó cũng là nói hơi quá ạ.
Bởi vì có nhiều người người ta cũng có nói rằng là một người như bà Phương Hằng thì nếu như ai mà xem những cái livestream của bà thì đúng, bà ăn nói rất là bổ bả. Nhưng mà người ta nói rằng là bởi vì bà nói lên sự thật và thường thường nói sự thật thì thường là khó nghe. Thì thành thử ra là cái chuyện mà bà Hằng lên tiếng thì nó trở thành một cái hiện tượng mà rõ ràng trong thời gian qua thì những người mà theo dõi những cái buổi stream của bà Hằng thì cũng rất là nhiều nữa. Sang một chuyện khác thì gần đây chắc quý vị cũng đã nghe chuyện một vị quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, tướng Tô Lâm, được một đầu bếp nổi danh người Thổ Nhĩ Kỳ và được mệnh danh là Thánh Rắc Muối phục vụ món bò vàng rất là đắt tiền trong nhà hàng của anh ta, hình như ở London hay Paris gì đó. Thì mới đây ở Việt Nam lại cũng có một ông thánh nhưng mà là rắc hành cho bún bò.
Vâng.
Chị nghe rất là buồn cười, nhưng mà vừa rồi cái ông này, tức là anh tên là Bùi Tuấn Lâm, đã bị công an thành phố Đà Nẵng mời lên để làm việc. Thì không hiểu tại sao vậy, cái chuyện bắt chước này thì có gì đáng để mà phải cần lên tới trụ sở công an hả Hồng Nga?
Vâng, đó là một cái phản ứng rất là buồn cười và cũng hơi quá khích của công an Đà Nẵng, Hồng Nga nghĩ là như vậy. Bởi vì là rõ ràng là cái hành động có thể gọi rằng là đã có bản quyền của ông Thánh Rắc Muối, người Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì nó làm cho người ta bắt chước ở các nơi chứ không phải chỉ ở Việt Nam. Thế Hồng Nga lên trên mạng TikTok chẳng hạn xem thì nhiều người bắt chước ông này lắm. Ông Lâm như là anh vừa nói đó thì có cái tên là Peter Lâm Bùi ở trên mạng Facebook ấy. Thì ông cũng chỉ là một người trong những người bắt chước thôi. Và quả thật là xem thì cũng thấy buồn cười chứ không có cái gì là... Ông ấy có một cái sạp để bán bún bò ở Đà Nẵng và quay một cái clip ông ấy đang cắt thịt rồi chuẩn bị bát bún bò và sau đó thì rắc hành lên, thì ngang xem cũng thấy vui, không có vấn đề gì gọi là quá khích cả. Thế nhưng mà rõ ràng là vì cái hiện tượng của ông Tô Lâm và sau đó đã bị mạng xã hội họ nói, họ chỉ trích và công kích nhiều quá, thắc mắc về tiền chi trả cho cái món ăn đặc biệt như vậy. Cho nên là ngành công an họ có cái vẻ là quá nhạy cảm đối với những cái hình ảnh lặp lại trong cái video của ông Tô Lâm chăng? Hồng Nga nghĩ cũng có thể là vì ông Lâm đã có một cái quá trình phát biểu những cái ý kiến mà nó không đúng với cả chính sách của ở trong nước. Ông ấy cũng có nhiều chỉ trích đối với cả những cái chính sách của nhà nước, rồi có những cái hành động thì tự nhiên là xuống đường để biểu tình chống Trung Quốc chẳng hạn, vân vân. Và ông làm cái nhân vật mà tạm gọi là bất đồng chính kiến đã được chính quyền để ý đến rồi. Bởi vậy cho nên là những cái hành động của ông ấy thì tự nhiên bị coi là phản động, rồi bị coi là công kích chế độ.
Tôi thì tôi nghĩ là chắc chắn có liên quan tới chuyện ông Tô Lâm. Nhưng mà nếu mà quý vị có xem thì rõ ràng ông Bùi Tuấn Lâm này bắt chước phải nói rất là hay.
Vâng, trông rất là buồn cười.
Vâng. Cảm ơn Hồng Nga rất là nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.